vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Nguyên kính chào quý vị thính giả. Bản tin giờ đầu gồm những tin chính nổi bật: Chính phủ hoãn triển khai chương trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; lãnh đạo biên phòng Hoa Kỳ, ICE sẽ tập trung vào các chiến dịch có mục tiêu cụ thể; và Việt Nam, Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người dân khu vực nội đô. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Liên bang Úc đề nghị lùi thời điểm triển khai một chương trình mới về can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, do các tiểu bang và vùng lãnh thổ cho biết. Họ chưa sẵn sàng. Các thành viên nội các quốc gia đang họp tại Sydney để đạt được một thỏa thuận bệnh viện mới kéo dài 5 năm giữa chính phủ liên bang, các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết, chương trình can thiệp sớm Thriving Kids sẽ không bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 như kế hoạch ban đầu. Nguồn kinh phí đã khởi động giai đoạn tiếp theo của chương trình gắn liền với thỏa thuận tài trợ bệnh viện công mà ông Butler đang tìm cách đàm phán với các tiểu bang trong ngày hôm nay. Ông Butler cho biết, chương trình nhằm hỗ trợ những trẻ có nhu cầu hỗ trợ mức độ nhẹ đến trung bình ngoài phạm vi của chương trình NIDS. Đến với một tin tức khác, thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Jen Hume khẳng định vị trí lãnh đạo của bà Susan Lee trong phe đối lập vẫn vững chắc sau khi hai nghị sĩ Angus Taylor và Andrew Hastie gặp nhau tại Melbourne để bàn về khả năng tranh cử lãnh đạo. Đồn đoán về tương lai của bà Lee tiếp tục gia tăng sau lần rạn nứt thứ hai của liên đảng trong vòng chưa đầy một năm. Cuộc trao đổi giữa ông Taylor và Hastie kết thúc trong bế tắc khi cả hai đều không muốn nhượng bộ và phe bảo thủ trong đảng còn nhiều bất đồng. Bà Jen Hume nói với đài số 7 rằng không ai trong số hai người đang thách thức vai trò lãnh đạo của bà Lee. Không ai trong số họ thực sự đứng lên, nói rằng họ lo ngại về vị trí lãnh đạo hay sẽ ra tranh cử. Susan Lee hiện là lãnh đạo và bà vẫn tiếp tục như vậy. Bà ấy nhận được sự ủng hộ của phòng họp đảng và của nội các đối lập. Ủy viên phụ trách trẻ em của lãnh thổ Bắc Úc đã lên tiếng cảnh báo giữa lúc các thay đổi nhanh chóng về luật pháp và chính sách đang ảnh hưởng đến quyền của thanh thiếu niên tại vùng Top End của Úc. Báo cáo thường niên mới nhất của ủy viên công bố vào ngày 27 tháng 1 cho biết phần lớn các khiếu nại đến từ các trung tâm giam giữ thanh thiếu niên, trong đó có một trẻ được cho là bị giữ trong phòng giam suốt 84 giờ mà không có thức ăn, thuốc men hay ánh sáng mặt trời. Chính quyền lãnh thổ Bắc Úc hiện vẫn chưa phản hồi báo cáo này hay các yêu cầu bình luận từ SBS. Chính phủ liên bang khởi động gói tài trợ 600 triệu đô la nhằm cải thiện nhà ở cho cộng đồng người Úc đầu tiên First Nation khắp nước Úc. Đây là vòng 3 của quỹ nhà ở Úc Housing Australia Future Fund với mục tiêu hoàn thành 21.000 căn nhà vào giữa năm 2029 nhằm giảm tình trạng thiếu nhà ở xã hội. Mark DeGottardi, CEO của quỹ nhà ở Úc, đánh giá cao sáng kiến này vì tập trung vào xây dựng thực tế thay vì chỉ bàn thảo chính sách. Lực lượng biên phòng Úc thu giữ một máy sản xuất thuốc lá khổng lồ có khả năng sản xuất 3,6 triệu điếu mỗi ngày trong một chiến dịch ở Sydney. Hoạt động diễn ra tại kho tự lưu trữ Rouse Hill, nơi cảnh sát thực hiện hai lệnh khám xét, thu giữ thiết bị sản xuất bất hợp pháp, thuốc lá lá rời và hàng ngàn thiết bị vaping. Samuel Harden, sĩ quan quản lý nhóm chống thuốc lá bất hợp pháp, cảnh báo những chiến dịch như vậy loại bỏ các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở mọi cấp độ và nhấn mạnh có mối liên hệ rõ ràng giữa sản xuất thuốc lá bất hợp pháp trong nước và các tổ chức tội phạm. Ba tổ chức đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Bộ trưởng Nội vụ Úc, kêu gọi từ chối cấp visa cho Tổng thống Israel Isaac Herzog, người dự kiến thăm Úc vào tháng tới. Hội đồng giáo sĩ Hồi giáo quốc gia Úc cùng với Hội đồng Do Thái Úc và Quỹ Hindrajab đã gửi đơn đến Tổng chưởng lý, Bộ trưởng Nội vụ và Cảnh sát Liên bang Úc. Luật sư cao cấp đại diện cho các nhóm cho rằng các phát biểu công khai của Tổng thống Herzog cần được xem xét theo các quy định cấm phát ngôn kích động thù hận. Các nhóm này cũng kêu gọi Úc thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong việc điều tra và truy tố những cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến các tội ác quốc tế nghiêm trọng nếu họ nhập cảnh vào Úc. Chính phủ liên bang hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về điều này. Tỷ lệ lạm phát của Úc đã tăng 1% trong tháng 12, nâng mức lạm phát hàng năm lên 3,8%. Mức này đã tăng đều kể từ tháng 6 và cao hơn mức mục tiêu từ 2 đến 3% của Ngân hàng Dự trữ Úc. Chỉ số lạm phát căn bản cũng cao hơn ở mức 3,3%. Hội đồng Ngân hàng Dự trữ dự kiến họp vào ngày thứ Hai, ngày 2 đến ngày 3 tháng 2 để quyết định về lãi suất. ủy viên chống phân biệt chủng tộc của Úc đã lên tiếng về vụ tấn công tại một cuộc biểu tình ngày xâm lược ở Perth, cho rằng cần hành động khẩn cấp để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc. Một người đàn ông 31 tuổi đã bị truy tố liên quan đến vụ việc, bị cáo buộc ném một thiết bị nổ tự chế vào đám đông người biểu tình thuộc người Úc đầu tiên và những người ủng hộ. Tuy nhiên thiết bị này đã không phát nổ. Một nhóm chống khủng bố liên hợp, bao gồm cảnh sát liên bang Úc ASIO và cảnh sát Tây Úc đang điều tra vụ việc như một hành động khủng bố tiềm tàng. Ủy viên Giridharan Sivaraman nói với đài SBS News rằng Ủy ban Nhân quyền Úc kêu gọi chính phủ thông qua khuôn khổ chống phân biệt chủng tộc của họ để loại bỏ lòng thù hận mà ông tin là động cơ của vụ tấn công. Ủy viên cảnh sát New South Wales Mel Landon cho biết các cộng đồng khu vực sẽ tiếp tục chứng kiến sự hiện diện tăng cường của cảnh sát cho đến khi nghi phạm đang bị truy nã Julian Ingram bị bắt. Ingram đang lẩn trốn sau khi bị cáo buộc bắn chết 3 người, trong đó có người bạn đời cũ đang mang thai của anh ta tại thị trấn Lekajaligo ở miền Tây New South Wales vào tuần trước. Cảnh sát tin rằng nghi phạm vẫn còn sống và có thể đang nhận được sự trợ giúp, với một báo cáo nhìn thấy người này tại Mount Hope đang được điều tra. Ủy viên Landon nói cảnh sát sẽ không dừng cuộc truy tìm cho đến khi Lekajaligo và các cộng đồng xung quanh được an toàn. Cam kết của tôi với quý vị, với tư cách là ủy viên, là cảnh sát New South Wales, là chúng tôi sẽ ở đây để giữ an toàn cho quý vị. Tôi muốn bảo đảm rằng quý vị không chỉ an toàn mà còn cảm thấy an toàn. Vì vậy, quý vị sẽ tiếp tục thấy sự hiện diện đáng kể của cảnh sát cho đến khi chúng tôi đưa ông Ingram ra trước tòa. Liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, Trung Quốc đã đồng ý nới lỏng quy định cho công dân Anh đến thăm nước này, cho phép họ nhập cảnh miễn thị thực cho các chuyến đi dưới 30 ngày. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đưa ra thông báo này tại Bắc Kinh trong ngày quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày của ông. Ông cũng nói với báo giới rằng đã đạt được tiến triển trong các cuộc thảo luận với Bắc Kinh nhằm giảm thuế đối với rượu whisky. Cũng liên quan đến hai nước này, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca có trụ sở chính tại Anh vừa thông báo sẽ đầu tư hơn 21 tỷ đô la Úc, tương đương với 10,9 tỷ bảng Anh vào Trung Quốc cho đến năm 2030. Công ty cho biết khoản đầu tư này sẽ được dùng để mở rộng sản xuất thuốc và hoạt động nghiên cứu phát triển. Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Anh Keir Starmer khi hai bên tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ với Washington đang căng thẳng. Giám đốc biên giới Mỹ Tom Homan cho biết các đặc vụ liên bang sẽ chuyển sang các chiến dịch có mục tiêu cụ thể thay vì các đợt truy quét diện rộng từng gây phẫn nộ. Ông thừa nhận ICE có thể làm tốt hơn, một sự thừa nhận hiếm hoi rằng các hoạt động gần đây chưa hoàn hảo. Phát biểu được đưa ra sau vụ hai công dân Mỹ bị bắn chết tại Minneapolis trong tháng qua do đặc vụ ICE nổ súng. Ông Homan cho biết sẽ giảm lực lượng 3.000 đặc vụ tại thành phố nếu nhận được sự hợp tác từ các chính quyền tiểu bang và địa phương. Đồng thời nói, ông đã có các cuộc gặp hiệu quả với thống đốc Jacob Frey liên quan đến Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang mở lại không phận Venezuela. Ông nói đã thông báo với lãnh đạo Venezuela Delcy Rodriguez và cho biết công dân Mỹ sẽ sớm có thể đến thăm an toàn. Ông cũng nói những người Venezuela từng di cư nay có thể trở về hoặc thăm quê hương. Cựu tổng thống Nicolas Maduro hiện bị giam tại New York và sẽ bị xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy. Liên minh châu Âu đã chính thức liệt lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố với lý do Tehran đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Các ngoại trưởng EU đã nhất trí tại Brussels đưa lực lượng này vào cùng danh sách với các nhóm như nhà nước Hồi giáo, Hamas và Al-Qaeda. Khối này cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 15 quan chức Iran, bao gồm các chỉ huy cao cấp liên quan đến các hành động mà các nhà hoạt động cho biết đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Đại diện cao cấp phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết chế độ chuyên quyền tại Iran không thể tiếp tục bị phớt lờ. Repression cannot go unanswered. Và các biện pháp trừng phạt liên quan đến sự hỗ trợ của Iran cho Nga, đồng thời kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân bị giam giữ oan, bao gồm công dân EU. Tin tức Việt Nam, thưa quý vị. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua các nội dung trọng tâm của quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Điểm đáng chú ý là kế hoạch tái cấu trúc đô thị quy mô lớn dự kiến di dời hơn 860.000 người dân sinh sống từ Vành Đai 3 trở vào khu vực nội đô trước năm 2045. Theo chính quyền thành phố, đây không chỉ là điều chỉnh lại không gian xây dựng mà là quá trình đổi mới toàn diện về kiến trúc, cảnh quan, nhà ở và bảo tồn di sản. Các khu vực ưu tiên gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Hồ Gươm và phụ cận, phố cổ, Hồ Tây và trục sông Hồng, nơi đang chịu áp lực dân số và hạ tầng rất lớn. Việc di dời chia làm hai giai đoạn, từ năm 2026 đến 2035 dự kiến khoảng 440.000 người và từ 2036 đến 2045 thêm khoảng 420.000 người. Người dân sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc chuyển đến các khu đô thị mới như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc với hạ tầng đồng bộ và dịch vụ đầy đủ. Các chuyên gia nhận định giãn dân nội đô sẽ giúp giảm ùn tắc, giảm quá tải hạ tầng và tạo thêm không gian công cộng. Tuy nhiên, thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhà ở, sinh kế và an sinh xã hội bởi nhiều gia đình đã gắn bó lâu đời với khu vực trung tâm. Sau đây là phần tin hối suất, thưa quý vị. Hôm nay một úp kim tương đương với 70 xu Mỹ và 18.149 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Bảy 31 tháng 1 năm 2026. Perth trời nắng 20-36 độ, Adelaide nắng hầu như cả ngày 22-32 độ. Melbourne có 1-2 cơn mưa 19-26 độ. Hobart có thể có mưa 15-25 độ. Canberra sáng trời có thể mưa và có thể có dông 18-40 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng, Sydney 21-31 độ, Wollongong 21-30 độ, Newcastle 20-33 độ, Cairns mây mù nhiều nơi 22-32 độ, Darwin trời mưa bớt dông hơn trong những ngày qua 25-31 độ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.